Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2020. Công chúng Việt Nam bắt đầu hoang mang trở lại sau khi có thông tin xuất hiện bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên hoan nghênh Việt Nam dừng nhập khẩu động vật hoang dã. Trung Quốc yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô để trả đũa Mỹ. Số người nhiễm COVID-19 tăng vọt trên 4 triệu người ở Hoa Kỳ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Công luận Việt Nam bắt đầu hoang mang trở lại sau khi có thông tin xuất hiện bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng. Truyền thông Việt Nam cho hay, chính quyền thành phố Đà Nẵng hôm 24 tháng 7 đã cách ly hơn 50 người có tiếp xúc gần với một người dân địa phương sau khi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bệnh nhân nghi nhiễm virus corona là một người đàn ông 57 tuổi. Người này đã đến bệnh viện C ở Đà Nẵng khám sau khi có triệu chứng sốt, ho và mệt mỏi vào ngày 20 tháng 7. Sau khi được chẩn đoán viêm phổi, bệnh nhân được lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19, kết quả cho dương tính. Các mẫu xét nghiệm được gửi đến Viện Pasteur ở Nha Trang để xét nghiệm thêm, cũng cho kết quả dương tính. Đến tối 24 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 100 người có tiếp xúc với người đàn ông này trong những ngày qua, bao gồm các thành viên trong gia đình bệnh nhân. Tất cả đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, hơn 50 người được cho là tiếp xúc gần với bệnh nhân này tại Bệnh viện C đã được cách ly và xét nghiệm thêm. Bệnh viện này cũng bị phong tỏa trong ngày. Cho đến đêm 24 tháng 7, các giới chức y tế vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm cho bệnh nhân. Điều tra ban đầu cho biết người đàn ông này đã không rời khỏi Đà Nẵng trong tháng qua, nhưng có đến 2 trung tâm y tế khác và tham dự một bữa tiệc gia đình và một tiệc cưới. Tin cho hay tình trạng của bệnh nhân bắt đầu trở nặng vào chiều 24 tháng 7 và phải dùng máy trợ thở. Ngay trong chiều 24 tháng 7, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đã có cuộc họp về ca nghi nhiễm COVID-19 này. Tại buổi họp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói rằng, cho đến thời điểm diễn ra cuộc họp báo, vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định bệnh nhân mắc COVID-19. Viện đang làm xét nghiệm lần thứ 5 và sẽ cho kết quả vào sáng 25 tháng 7. Ngay sau khi có thông tin về ca nghi nhiễm virus corona, chứng khoán Việt Nam lập tức sụt giảm với chỉ số VN Index giảm mạnh nhất trong vòng hơn một tháng qua xuống 4,7% khi các nhà đầu tư vội bán cổ phiếu vì lo ngại khả năng đại dịch quay trở lại, dẫn đến tình trạng cách ly phong tỏa như trong tháng 3, theo Bloomberg. Thông tin trên cũng gây xáo động thành phố Đà Nẵng giữa lúc ngành du lịch địa phương vừa bắt đầu hồi phục. Hiện mỗi ngày, thành phố Đà Nẵng đón khoảng 25.000 khách du lịch. Trả lời trên báo Lao động, giới hữu trách thành phố cho hay, mặc dù chưa có các hướng dẫn chính thức từ chính quyền, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng bắt đầu đưa ra các khuyến cáo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như phát khẩu trang, nước rửa tay cho du khách, khử khuẩn phòng. Nếu bệnh nhân trên được khẳng định nhiễm virus corona, Việt Nam sẽ chính thức chấm dứt 99 ngày không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Hiện Việt Nam báo cáo có 412 trường hợp COVID-19, không có ca tử vong và 365 người đã hồi phục. Tất cả các trường hợp được phát hiện nhiễm bệnh kể từ ngày 16 tháng 4 đều là người nước ngoài hoặc người Việt hồi hương. Một quan chức y tế cho biết Việt Nam hiện có 4 nhà sản xuất và cơ quan nghiên cứu đang tập trung nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19. Dự kiến đến tháng 10 năm sau sẽ có vaccine để sử dụng cho người dân trong nước. Thông tin trên được đưa ra trong một buổi hội thảo của Bộ Y tế Việt Nam vào ngày 22 tháng 7. Trong đó, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Nguyễn Ngô Quang cho hay, Bộ Y tế đang hoàn thiện hướng dẫn quy trình để xem xét thẩm định, phê duyệt về thử nghiệm lâm sàng, kiểm định, cấp phép lưu hành vaccine COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp. Được biết, Việt Nam hiện có 4 nhà sản xuất vaccine là Vabiotech, Polivac, Ivac và Nanogen đang tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 theo hướng khác nhau. Các giới chức y tế Việt Nam nói bước đầu cho thấy kết quả khả quan. Trong đó, loại vaccine do Ivac hợp tác nghiên cứu với Trường Đại học Y khoa Icahn tại New York và với nhà sản xuất GPO của Thái Lan, nhà sản xuất Butantan của Brazil, được cho là có tính khả thi cao. Hiện vaccine do Việt Nam chế tạo nằm trong số 140 ứng viên vaccine COVID-19 trên thế giới đang ở giai đoạn tiền lâm sàng. 23 loại vaccine khác trên thế giới đã ở giai đoạn thử nghiệm trên người. Việt Nam dự tính sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine trên người giai đoạn 1 vào tháng 10 đến tháng 12 và sản xuất lô thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2-3 vào tháng 12 năm nay. Sau đó sẽ nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vào tháng 4 năm tới và nâng cấp quy mô sản xuất lên 30 triệu liều một năm so với quy mô hiện tại của Ivac là 3,5 triệu liều một năm. Theo ông Nguyễn Ngô Quang, nếu tiến trình sản xuất diễn ra đúng theo dự tính, thì vào tháng 10 năm tới, Việt Nam sẽ có vaccine COVID-19 để cung cấp cho người dân trong nước sử dụng.
Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên hoan nghênh một chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về việc dừng nhập khẩu động vật hoang dã, nói rằng đây là một phản ứng kịp thời trước nguy cơ xảy ra đại dịch tiếp theo. Thông cáo của Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên dẫn lời Tổng giám đốc Marco Lambertini của tổ chức này nói, chúng ta phải khẩn trương thừa nhận mối liên hệ giữa việc tàn phá thiên nhiên với sức khỏe con người. Nếu không, chúng ta sẽ rất sớm phải đối mặt với một đại dịch tiếp theo. Trước đó, hôm 23 tháng 7, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị dừng nhập khẩu động vật hoang dã để giảm nguy cơ bệnh dịch lây lan và loại bỏ các khu vực chợ tụ điểm mua bán động vật hoang dã. Chỉ thị viết, dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2, 10 tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã đồng gửi thư ngỏ lên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhằm kiến nghị về việc Việt Nam cần xác định và đóng cửa các chợ cùng các địa điểm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp nhằm ngăn chặn COVID-19 bùng phát mạnh hơn. Truyền thông Việt Nam cho biết chỉ thị mới này nhằm ngăn chặn một đại dịch tương tự như COVID-19 xảy ra trong tương lai, cứu lấy loài động vật hoang dã đang suy giảm nghiêm trọng tại Việt Nam và cải thiện hình ảnh quốc gia trong vấn đề kiểm soát buôn bán động vật hoang dã.
LNG Chân Mây, một công ty liên doanh của Mỹ với Việt Nam, có kế hoạch đầu tư tới 6 tỷ đô la vào một dự án điện ở Việt Nam nhằm mục tiêu khai thác thị trường điện năng có mức cầu đang tăng cao của quốc gia Đông Nam Á này, cũng như giúp thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng từ năm 2021 do nhu cầu vượt xa việc xây dựng các nhà máy mới. Dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bao gồm một nhà máy điện 4 GW, một trạm LNG tức khí tự nhiên hóa lỏng và kho chứa LNG, theo ông John Rockhold, CEO của liên doanh với 60% vốn của Mỹ, nói với Reuters bên lề diễn đàn cao cấp về năng lượng Việt Nam năm 2020. Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa LNG Chân Mây và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra hôm 22 tháng 7 trong khuôn khổ diễn đàn tại Hà Nội theo truyền thông trong nước. Việc xây dựng nhà máy điện dự kiến sẽ bắt đầu vào năm tới. Theo đó, giai đoạn đầu tiên của việc sản xuất 2,4 GW sẽ được vận hành từ năm 2024 và toàn bộ nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ năm 2027. Ông Rockhold cho Reuters biết, chúng tôi có sự hỗ trợ lớn từ chính phủ Mỹ cho dự án này vì Mỹ sẽ có thêm thị trường để bán LNG. Giám đốc điều hành LNG Trần Mai nói, chúng tôi có một số nhà cung cấp LNG của Mỹ và chúng tôi hiện đang có các giao dịch với họ. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, dự án sẽ nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng trị giá khoảng 1,2 tỷ đô la mỗi năm. Ông Rockhold cho biết và nói thêm rằng nó sẽ giúp thu hẹp thâm hụt thương mại mà Mỹ đang gánh chịu với Việt Nam. Việt Nam đang tìm cách nhập khẩu thêm hàng hóa của Mỹ như là than đá và khí tự nhiên hóa lỏng để thu hẹp khoảng cách thương mại sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa đánh thuế lên các sản phẩm của Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. LNG Chân Mây có 40% vốn sở hữu bởi các nhà đầu tư Việt Nam, cho biết một số tổ chức đã cho thấy họ quan tâm đến việc cung cấp tài chính cho dự án, bao gồm ngân hàng Exim Bank của Mỹ, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới có trụ sở chính ở Washington, D.C. Ông Rockho cho biết nhà máy sử dụng turbine do General Electric của Mỹ sản xuất. Dự án hiện đang nằm trên bàn của Thủ tướng Việt Nam và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được giấy phép đầu tư vào mùa thu này, ông nói với Reuters.
Người gốc Việt tại thành phố Houston, Texas chia sẻ cảm xúc và nhận định của họ dưới VOA về việc chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở thành phố này trước ngày 24 tháng 7. Vào chiều ngày 23 tháng 7, ông Đỗ Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Cộng đồng Người Việt Quốc gia ở Houston, người chứng kiến một số hành động mà ông cho là các nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc thu dọn và dời đi trong ngày 22 tháng 7, nói với VOA.
Sáng qua, phóng viên của nhiều đài truyền hình, truyền thông của Mỹ đến và họ buộc rất đông và cũng bị đuổi đi. Thì tôi cũng ở đó cho đến khoảng chừng 1 giờ rưỡi, 2 giờ trưa thì tôi mới rời. Tôi cũng có dịp để mà quan sát về cái tình hình ở đó. Thì sáng sớm ngày hôm qua khoảng chừng 10 giờ, 11 giờ thì các nhân viên họ lên một chiếc xe van và họ đi ở rời ngay. Thì những giấy tờ mà tài liệu như thông tin trên các diễn đàn đó, thì họ đã đốt ngày hôm trước và ngày hôm qua, sáng hôm qua thì cái mùi giấy tờ vẫn còn rất là nồng nặc. Thì sau khi mà các nhân viên của Tổng lãnh sự quán đi rồi đó, thì không biết là còn bao nhiêu, còn nhiều nhân viên ở trong bên trong không, nhưng mà thấy nó rất là cái yên tĩnh. Và ở phía sau của Tổng lãnh sự quán thì họ vẫn còn đậu hai chiếc xe van, một chiếc nhỏ và một chiếc van rất là lớn, nhưng mà họ tiếp tục để mà chuyển hàng đi. Và ở bên kia đường thì tôi quan sát có mấy chiếc xe van và có những cái những hàng chữ tàu ở trên những chiếc xe van đó, thì tôi nghĩ rằng là cũng những cái tổ chức người tàu ở đó quan sát.
Ông Đỗ Tĩnh, người thường vận động và tổ chức các cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông ngay trước Tổng lãnh sự quán này, chia sẻ thêm.
Khi mà nói về vấn đề chống Trung Cộng và những cái gì họ đã xâm lấn biển lãnh hải của Việt Nam, chúng ta, lãnh thổ của chúng ta, thì một cách tổng quát về cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston thì rất là phẫn nộ. Mỗi khi mà có những cái tin nóng từ trong nước gửi ra hoặc là ở vùng biển Đông mà chúng tôi nhận được, thì cộng đồng người Việt gia rằng tại thành phố Houston rất là phẫn nộ và sẵn sàng để mà ra có những nhiều cuộc biểu tình rất lớn.
Hôm 21 tháng 7, Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc trong 72 giờ phải đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Houston với lý do là để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của người Mỹ, một động thái khiến Trung Quốc lập tức đưa ra đe dọa trả đũa. Bà Liên Nguyễn, một cư dân ở thành phố Houston, nêu nhận định với VOA.
Cái cảm xúc của tôi thì rất là vui. Vui vì mình có một vị thẩm thống rất là vĩ đại và đã dám nói và dám làm, mà khi ông ta quyết định một cái chuyện gì mà là ông có điều có lý do để ông làm hết. Thì khi ông quyết định đóng cửa bắt tổng sự quán của Trung Cộng mà đóng cửa trong 72 tiếng đồng hồ là chắc chắn là đã có những cái bằng chứng gì đó nó rất là, phải nói là mạnh mẽ và chắc. Trong đó thì ông mới tuyên bố ra cái lệnh đó và phải đóng cửa một cái tổng lãnh sự là một cái sự việc không phải đơn giản. Đó là đối với cái sự suy nghĩ của tôi, và tôi rất là happy, rất là vui là vì cái điều đó để dạy cho chính quyền của Trung Cộng biết như thế nào không phải muốn làm gì là làm. Tôi nghĩ là chắc chắn phải có, nếu mà không có thì không bao giờ mà bên chính quyền Trung mà tuyên bố gọi là một ổ gián điệp. Khi mình nói ra những cái từ đó ra là chắc chắn là họ đã có những bằng chứng gì rồi họ mới ra một cái lệnh như vậy. Thì tôi cũng nghĩ có thể rằng là giống như ông Trump ông nói là có thể ông sẽ đóng một hai vài cái nữa, thì cái điều đó cũng có thể. Tại vì bây giờ là càng ngày bên chính quyền của Mỹ họ đã nắm được bằng chứng rất nhiều về tội của Trung Cộng, thì họ đâu có thể nào họ bỏ qua để cho mà lòi vô đất nước phá hoại như vậy. Cái là một cái điều là mình cảm thấy rằng là rất mừng là đã phát hiện được và vạch trần được cái bộ mặt xấu xa của Trung Cộng.
Vào chiều ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có bài phát biểu chỉ trích chính phủ Trung Quốc và lý giải yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston là vì đó là một trung tâm gián điệp và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Như một hành động trả đũa lại Hoa Kỳ, hôm 24 tháng 7, Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa tổng lãnh sự quán ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, theo Tân Hoa Xã. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ đảo ngược quyết định sai lầm của mình về việc yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Ông Nhất Nguyên, một cư dân thành phố Houston, chia sẻ quan điểm của ông.
Cái việc đóng cửa của lãnh sự quán Hoa Kỳ Trung Quốc tại Houston là một cái việc làm rất là bất ngờ, và không riêng gì bản thân tôi hay là bà con người Việt quốc gia ở Houston, mà những người Việt khắp nơi trên thế giới yêu tự do đang rất là vui mừng. Thì qua cái sự việc này thì nó ra rất là nhiều vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta thấy một cái sự đối đầu mạnh mẽ giữa tổng thống Donald Trump với chính quyền Trung Cộng. Và cái vấn đề thứ hai nữa, quý vị biết thì đối với người Việt tại Mỹ thì Trung Cộng nó đã làm rất là nhiều vấn đề tệ hại, và cái vấn đề mà có những cái tình báo ở trong các tòa đại sứ thì cái vấn đề đó mặc dù chưa có bằng chứng chính xác nhưng mà điều đó thì là điều không phải là không thể xảy ra. Thì quý vị cũng biết hiện tại bây giờ là cái tòa lãnh sự của Mỹ tại Trung Cộng cũng có một tòa lãnh sự đã bị đóng cửa rồi, và Trung Cộng thì trả đũa, thì chúng ta hãy chờ những động thái tiếp theo. Nhưng mà qua đây chúng ta thấy cái sự mạnh mẽ và cương quyết của Tổng thống Donald Trump đối với chính quyền Trung Cộng. Những cái việc mà ngay cả chính quyền bất cứ một cái thời đại tổng thống nào mà khi đã ra quyết định của chính phủ Hoa Kỳ thì chúng tôi thiết nghĩ là không ai có thể dám cưỡng lời. Họ có thể họ làm những cái động thái gì ở quốc gia họ thì tùy họ, nhưng mà riêng trên đất nước Hoa Kỳ bắt buộc 100% họ phải nghe lời. Họ không có thể sai trái được, bởi vì luật nước Mỹ là một quốc gia sống theo luật. Thì cái điều đó chúng ta tin tưởng, mặc dù tôi không phải sát ở nơi đó, và nhưng mà tôi tin tưởng chắc chắn 100% họ phải thực thi. Còn nếu những gì họ sai trái thì chính quyền sẽ có những cái động thái can thiệp kịp thời.
Tuy nhiên, vào hôm 23 tháng 7, trả lời phỏng vấn Politico, ông Thái Vĩ, Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston, từ chối thực hiện yêu cầu đóng cửa cơ sở ngoại giao này. Ông cho biết đã yêu cầu phía Mỹ hủy lệnh đưa ra hôm 21 tháng 7. Hôm nay chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, và vì vậy chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra vào ngày mai, ông Thái Vĩ nói. Ông nói thêm rằng cơ sở ngoại giao của ông sẽ hoạt động cho đến khi có thông báo mới và từ chối giải thích thêm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng số ca COVID báo cáo tại Mỹ ngày 23 tháng 7 vượt quá 4 triệu, phản ánh sự lây nhiễm gia tăng nhanh chóng kể từ khi ca đầu tiên được ghi nhận hôm 21 tháng 1 năm nay. Trong 98 ngày, số ca nhiễm tại Mỹ tăng lên thành 1 triệu, nhưng chỉ trong 16 ngày, số ca nhiễm nhảy vọt từ 3 triệu lên thành 4 triệu. Trung bình cứ mỗi giờ, số ca nhiễm mới tăng trên 2.600 ca, con số cao nhất trên thế giới. Giữa lúc đại dịch lan rộng trên toàn quốc, di chuyển từ tâm dịch ở New York lúc đầu xuống phía Nam và Tây, các giới chức liên bang, tiểu bang và địa phương đang tranh cãi về cách thức chống dịch, kể cả cách thức và thời điểm nới lỏng giãn cách xã hội và kinh tế. Việc mang khẩu trang là thói quen chung của thế giới hiện nay được các chuyên gia y tế của chính phủ khuyến cáo. Nhưng tại Mỹ, việc có nên ra lệnh mang khẩu trang hay không đã bị chính trị hóa cao độ, đặc biệt là bị kháng cự bởi một số thống đốc Cộng hòa tại những tiểu bang bị ảnh hưởng nặng. Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với những con số thăm dò sụt giảm vì cách thức ông đối phó với cuộc khủng hoảng y tế trước cuộc bầu cử tháng 11. Ông Trump từ lâu kháng cự việc mang khẩu trang, nhưng trong tuần này đã khuyến khích dân Mỹ mang khẩu trang. Thị trưởng Miami Francis Suarez ngày 23 tháng 7 nói ông tin quy định nghiêm của thành phố về việc mang khẩu trang đã tạo được sự khác biệt, dẫn ra những con số được cải thiện ở đây. Những nỗ lực chỉnh sửa chúng ta thực hiện, trong đó có quy định mang khẩu trang tại nơi công cộng, đang có kết quả, ông nói với CNN. Một điểm tranh cãi khác giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là liệu các trường học có nên bắt đầu mở cửa hoàn toàn vào tháng 8 hay không, dù làm như thế có thể khiến các ca COVID tăng cao. Ông Trump dọa sẽ giữ lại tài trợ của liên bang nếu các trường công không tái mở cửa, nhưng ông nói trong một cuộc họp báo ngày 22 tháng 7 là quyết định cuối cùng tùy thuộc vào các thống đốc. Bang Florida báo cáo số tử vong vì COVID-19 tăng kỷ lục trong một ngày, hôm 23 tháng 7 với 173 người chết. Hôm 22 tháng 7, nghĩa là trong 2 ngày liên tiếp, số người chết vì COVID-19 tăng trên 1.100 người. Trong đó có số tử vong cao kỷ lục trong một ngày ở Alabama, California, Nevada và Texas. Số tử vong hàng ngày hiện nay vẫn dưới mức ghi nhận hồi tháng 4 khi trung bình có 2.000 người chết vì virus corona chủng mới. Trung Quốc hôm 24 tháng 7 ra lệnh cho Hoa Kỳ đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, trả đũa hành động của Mỹ trong tuần buộc Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston, giữa lúc các quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục xấu đi. Lệnh đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc được coi là một động thái đáp trả tương ứng về mặt quy mô và tác động. Tiếp tục, cách hành xử của Trung Quốc là trả đũa các hành động của Mỹ bằng các động thái tương đương. Trước đó, Trung Quốc cảnh báo họ sẽ trả đũa sau khi Hoa Kỳ cho Trung Quốc 72 tiếng đồng hồ. Tới hôm nay, thứ Sáu 24 tháng 7, để rời khỏi Tổng lãnh sự quán ở Houston, đồng thời hối thúc Mỹ hãy xem xét lại quyết định của mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một tuyên bố rằng hành động đơn phương của Hoa Kỳ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, lối hành xử thông thường trong các quan hệ quốc tế và vi phạm các điều kiện của Công ước về các vấn đề lãnh sự Mỹ-Trung. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã thông báo cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc về quyết định rút lại sự đồng ý để thành lập và cho phép Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô hoạt động. Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbi cáo buộc một số nhân viên của lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô có những hành động không phù hợp với lý lịch của họ, can thiệp vào các vấn đề nội bộ Trung Quốc, phương hại tới các lợi ích an ninh của nước này. Tuy nhiên, ông Wang không giải thích là phía Mỹ vi phạm những điều đó như thế nào. Lãnh sự quán Hoa Kỳ có 72 tiếng đồng hồ trước khi phải đóng cửa, tức là tới 10 giờ sáng ngày thứ Hai, 27 tháng 2. Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết trên trang Twitter, Tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Thành Đô mở cửa vào năm 1985 và hiện có gần 200 nhân viên. Trong số đó có 150 nhân viên được mướn tại địa phương. Trang web của tòa lãnh sự cho biết, hiện không rõ bao nhiêu người đang có mặt tại tòa lãnh sự sau khi đông đảo các nhà ngoại giao Mỹ đã ra khỏi Trung Quốc trong những giai đoạn đầu của vụ bùng phát dịch corona chủng mới. FBI thẩm vấn những người được cấp thị thực đang có mặt tại hơn 20 thành phố của Mỹ tình nghi là thành viên bí mật của quân đội Trung Quốc, Bộ Tư pháp cho hay hôm 23 tháng 7. Bộ cho biết đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc vì gian lận visa, còn một người thứ tư đang ẩn náu trong tòa đại sứ Trung Quốc tại San Francisco. Hoa Kỳ tin là 4 người này là thành viên của quân đội Trung Quốc giả danh là nhà nghiên cứu. Trong những cuộc thẩm vấn với các thành viên của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tại hơn 25 thành phố trên toàn nước Mỹ, FBI phát hiện nỗ lực có phối hợp che giấu mối liên hệ thực sự của họ để lợi dụng nước Mỹ và nhân dân Mỹ. Ông John Brown, phụ tá giám đốc điều hành nhánh an ninh quốc gia của FBI, cho biết. Tài liệu để lên tòa án cho thấy FBI tin rằng tòa lãnh sự Trung Quốc ở San Francisco đang chứa chấp một người trốn tránh lực lượng chấp pháp Mỹ kể từ tháng 6 năm nay. Cơ quan thi hành công lực Mỹ không được vào tòa đại sứ hay lãnh sự nước ngoài trừ phi được mời, và một vài giới chức cao cấp như là đại sứ được đặc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao. Ngày 23 tháng 7, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới phản pháo rằng bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nghi vấn về tính độc lập của Tổng giám đốc WHO là không đúng và sẽ không khiến WHO phân tâm trong công tác chống dịch. Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus hứng chịu chỉ trích, đặc biệt là từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc ông là thân Trung Quốc. Những bình luận này là không đúng và không thể chấp nhận được, không có cơ sở, ông Tedros nói khi trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo ở Geneva về bình luận của Ngoại trưởng Mỹ tại London ngày 21 tháng 7. Chú trọng duy nhất của chúng tôi và chú trọng của toàn thể tổ chức là cứu mạng người. Và WHO sẽ không bị phân tâm vì những nhận xét này. Chúng tôi cũng không muốn cộng đồng quốc tế bị phân tâm. Một nhóm tiền trạm của WHO đã có mặt tại Trung Quốc trong gần 2 tuần đang tổ chức một phái bộ quốc tế để điều tra nguồn gốc của virus corona. Các nhà khoa học tin là virus xuất hiện tại một chợ thực phẩm ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc cuối năm ngoái. Chúng tôi bắt đầu tiếp tục với các chuyên gia ở mức độ quốc tế để xem ai sẵn sàng và thích hợp nhất để có thể hỗ trợ cho một phái bộ quốc tế trong những tuần tới. Ông Mike Ryan, chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của WHO nói. Ông Tedros cho biết WHO nhận thấy sự lây lan mạnh mẽ của virus corona tại một số tương đối ít quốc gia. 2/3 tổng các ca nhiễm là ở 10 nước, hầu hết phân nửa. Các ca được báo cáo tới nay là từ 3 nước, ông nói, đề cập đến Hoa Kỳ, Brazil và Ấn Độ. Ông cho biết thêm thế giới có hơn 15 triệu ca nhiễm COVID và gần 620.000 người chết. Số ca nhiễm virus corona tại Mỹ hôm 23 tháng 7 đã vượt quá 4 triệu, trung bình mỗi giờ có trên 2.600 ca mới, cao nhất trên thế giới. Ông Tedros khuyến cáo mọi người chớ mất cảnh giác cho dù nơi họ sinh sống có số ca nhiễm thấp đi chăng nữa.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tác dụng phụ không mong muốn của đại dịch COVID-19 là áp lực gia tăng đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, kể cả những vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng Ahmed Shahid, đại dịch đã thổi bùng lên sự bất khoan dung tôn giáo vốn đã hiện hữu ở nhiều nước. Tôi hết sức lo lắng khi thấy sự trỗi dậy của việc kích động hận thù, vu vạ các cộng đồng tôn giáo hoặc tín ngưỡng, bao gồm những người theo Kitô giáo, người Do Thái và người Hồi giáo, về sự lây lan của virus. Thực tế là 83% dân số thế giới sống ở những nơi có những hạn chế cao hoặc rất cao đối với việc thờ phượng và biểu hiện tôn giáo, hầu hết nhắm vào các nhóm thiểu số tôn giáo. Đại dịch virus corona không làm nảy sinh những điều kiện này, nhưng nó đã làm cho tình hình tồi tệ hơn. Vì lý do đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 2 tháng 6 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế bằng cách đưa nó vào ngoại giao của Mỹ. Sắc lệnh hành pháp quy định Bộ trưởng Ngoại giao phát triển một kế hoạch trong vòng 6 tháng mà sẽ ưu tiên tự do tôn giáo quốc tế trong việc hoạch định và thực thi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và các chương trình viện trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tức USAID. Sắc lệnh cũng cấp ít nhất 50 triệu đô la mỗi năm tài chính cho các chương trình thăng tiến tự do tôn giáo quốc tế. USAID sẽ đóng một vai trò hệ trọng trong việc thi hành sắc lệnh hành pháp, quyền quản trị viên USAID John Barsa nói trong một phát biểu bằng văn bản. Người Mỹ luôn tin rằng tự do đầu tiên của chúng tôi là tự do tôn giáo và nó là một cấu phần chính trong chiến lược an ninh quốc gia của chúng ta. Những nỗ lực của USAID hoàn thành sắc lệnh hành pháp của Tổng thống về thăng tiến tự do tôn giáo quốc tế sẽ được quản lý bởi Samar Norquist, cố vấn cao cấp về tự do tôn giáo và chủ nghĩa đa nguyên ở Trung Đông. Bà Norquist có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc về sự vụ quốc tế và các vấn đề tự do tôn giáo ở Trung Đông và toàn cầu. Thúc đẩy tự do tôn giáo là một trụ cột trong chiến lược quốc gia nhiều năm mới của chúng tôi, quyền quản trị viên Barsa nói. Dù là phản ứng với nạn diệt chủng nhắm vào người Kitô giáo và Yazidi ở Bắc Iraq hay thanh lọc sắc tộc người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar, văn hóa mang tính thể chế liên quan tới tự do tôn giáo quốc tế đã trở thành ưu tiên hàng đầu tại USAID.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.